nói rằng là trong khi mà mình đang hành thiền, thiền ngồi đó, thì tâm nó căng thẳng, thấy rất nhiều đối tượng thay đổi mà tâm căng thẳng. Ngược lại là đi ra ngoài, đi kinh hành, đi thư giãn thoải mái thì thấy cái tâm nó bớt căng thẳng. Bây giờ cái câu đầu tiên vị này nói như thế này quý vị: trước khi đi Miến Điện hành thiền, con đau rất là nặng. Bạn bè nói rằng đi tập thiền đi sẽ giúp cho cô được trị được bệnh. Dạng đi qua Miến Điện tu thiền người ta trị bệnh được. Qua đây thiền tập một thời gian, con ngộ ra rằng thiền không giúp chữa bệnh, thiền giúp mình thêm can đảm để chấp nhận đau đớn bệnh tật. Hiểu như vậy có đúng không? Thiền sư trả lời: chấp nhận do có sự hiểu biết, không có trí tuệ không thể nào chấp nhận một cái chi hết. Như vậy thì thông thường mình nghe nói chỉ chấp nhận. Ví dụ như đau khởi sanh mình chấp nhận, suy nghĩ đến mình chấp nhận. Nhưng mà thiền sư này nói rằng chỉ chấp nhận này mình có thể, mình chỉ hiểu, có tính cách là trí thức mà thôi. Khi mà mình hiểu thật sự là mình không cần phải chấp nhận nữa. Khi một cái sự cố nó xảy ra trong gia đình của mình chẳng hạn, tâm của mình nó rất là bức xúc, nhưng mà sau đó nó có cái sự định tĩnh, nó nhắc nhở rằng phải chấp nhận. Và càng lúc cái sự chấp nhận nó trở thành giống như quán tính, lúc bây giờ là bạn mới có thật sự là có trí tuệ đấy. Chứ lúc đầu bạn phải nhờ một cái thông tin và dựa vào cái lời dạy của vị thiền sư, rồi bạn tự nhắc mình là chấp nhận. Chứ thật ra là khi mà cái sự chấp nhận thật sự nó tới rồi, bạn khỏi cần nói cái gì hết. Chấp nhận do có sự hiểu biết, không có trí tuệ không dễ gì mà chấp nhận đâu. Chấp nhận tức là tâm không phản ứng với cái đau, hay phản ứng trước bất kỳ một trạng huống khó khăn nào đến với mình trong cuộc sống hàng ngày. Như vậy khi mà mình phản ứng bất cứ cái gì nó xảy ra trong cuộc đời của mình, trong cuộc sống của mình, những cái mối tương quan của mình với người khác, mà mình hối hả mình phản ứng, thì như mình buồn hồi chúng mình bỏ mình đi liền, mình sang cốc sang đồ rồi mình tới mình gặp sư cả, nói thôi bây giờ con xin đi. Cẩn thận đấy, bạn đang phản ứng nhanh quá. Hay là nói nghe người ta nói rằng là đi Miến Điện tu tốt, có hồi mình chạy xong đi kiếm tiền kiếm bạc, đi xin giấy tờ đi Miến Điện. Bạn đi Miến Điện và bạn nghĩ rằng qua bên đó mình sẽ tu tập rất là nhiều, qua bên đó mình đi tới cái sư Phật Pháp, qua bên đó mình sẽ như vậy kia. Ông thiền sư thầy của sư ông nói cái đó là bằng nói với tâm si không à. Bạn đã biết đâu mà bạn dám nói. Làm sao mà bạn nói rằng bạn qua bên đó bạn tu tập nhiều hơn ở đây, bạn chỉ nghe người ta nói vậy thôi, phải không? Vì vậy cái người mà có trí tuệ, khi mà có một sự, ví dụ chẳng hạn như bây giờ cái người đó có trí tuệ và họ thấy có một cái nhu cầu đi tu niệm, họ đợi duyên. Khi nào có cái duyên tốt là sao, là mình có phương tiện, hoặc giả là mình được học bổng, hoặc giả là câu chuyện gia đình mình đã thu xếp xong, câu chuyện chùa chiền nó đã yên ổn, vân vân. Hoặc giả nó không yên ổn được nhưng mình thấy có cái hướng đi mình có thể làm được. Đó, còn mình mà hấp tấp, tất cả những gì mình làm là trật hết, rồi mình sẽ đau khổ đây. Vì vậy cái bài học đầu tiên mà sư học với cái phương pháp niệm tâm này là thầy thiền sư giảng sư rằng nhớ đừng có phản ứng, nghĩa là khi câu chuyện xảy tới mình giữ tâm bình tĩnh, mình suy nghĩ rằng cái gì đang xảy ra và để yên và mình quan sát. Khi quan sát trí tuệ nó khởi sanh, lúc bây giờ là bạn sẽ thấy rằng là cái chuyện mà bạn làm, chuyện mà bạn nghĩ mà bạn thực hiện bằng kế hoạch, cái đó là đúng hết. Còn làm với cái hấp tấp tâm nó phiền não, phải quay chừng đây. Chấp nhận tức là tâm không phản ứng với cái đau, tâm không phản ứng trước bất kỳ trạng huống khó khăn nào đến với mình trong cuộc sống hàng ngày. Người ta nói rằng tu sẽ trị được bệnh, điều này cũng đúng đấy, chẳng phải sai đâu. Có nhiều cái thông tin họ nói rằng mình tu tứ niệm xứ mình có thể chữa được bệnh, cái này đúng. Tại sao như vậy? Nhờ thiền tập có được sự hiểu biết, tâm phiền não càng lúc càng bớt, bất thiền giảm thì thiền pháp sanh lên nhiều hơn trong tâm. Khi tâm đã được chuyển hóa càng lúc càng thánh thiện thì sắc pháp, tức là những cái điều kiện thể chất cũng thay đổi nên bạn bớt bệnh. Như vậy bạn bất bình là tại vì tâm của bạn nhờ cái sự tu niệm, nhờ có trí tuệ, tâm bây giờ nó sáng suốt, bất thiện tâm nó ít, thiện tâm nhiều. Vì thiện tâm nhiều, những cái thiện tâm nó nhiều thì nó cũng tác động tới cái thân của mình. Thiện tâm tức là tâm tốt. Tâm tốt thì là nó cũng tác động, nó làm cho điều kiện của thân của mình nó cũng tốt. Vì vậy nó thay đổi. Suy nghe có một vị hòa thượng, ngài giải thích rằng là ngài nói rằng khi mà mình hành thiền tứ niệm xứ, và tâm của hành giả nó trở nên sáng suốt, tâm hành giả nó có niềm, có định, có trí tuệ khởi sanh. Lúc bây giờ máu ở trong người mình nó rất là tốt. Máu nó được thanh lọc, nó được lọc. Bởi vì thấy mấy người đau thận họ đi lọc máu à. Thì trong máu mình chắc dơ, chắc bẩn nhiều lắm. Nhưng mà ngài thiền sư nói rằng khi mà tâm của mình nó có được niềm định và tuệ rồi đó, thì cái tâm của mình nó rất là trong sạch, và từ đồng máu của mình nó cũng được sạch nữa. Nhờ cái máu này sạch rồi cho đem oxy, đem các chất bổ dưỡng tới các cái cơ quan ở trong cơ thể của mình, vì vậy mà mình lành bệnh. Đó là cái lời giải thích của một vị hòa thượng ở bên trung tâm Mahasi. Tuy nhiên bạn phải nhớ một điều, không phải bệnh nào cũng thuyên giảm nhờ và hết lành đâu nhờ sự thực tập. Có bệnh lành và có bệnh không lành, chứ phải bệnh nào cũng lành hết trơn. Dĩ nhiên là cái bệnh mà tâm á, thì mà nếu mà hành thiền đúng là lành nữa này. Còn bệnh thân thì tùy theo, chứ không phải lúc nào cũng lành hết. Tôi biết có một nhóm người hành giả Đài Loan, sau khi đọc cuốn Pháp Bảo Trị Liệu của Trung tâm Mahasi phát hành, kể những trường hợp lành bệnh nhờ thiền tập nên đi thiền với tâm mong cho hết bệnh. Họ đi qua một nhóm từ Đài Loan, họ đọc cái tài liệu gọi là Dharma Therapy, nghĩa là Pháp Bảo Trị Liệu do Trung tâm Mahasi phát hành, kể cho mình nghe những cái trường hợp có những người mà bệnh ung thư rồi vậy đó, bú rồi trong cổ rồi, bú trong bụng rồi vậy đó, mà nhờ thiền tập mà lành, bú nó bể ra, nó thoát ra ngoài, người ấy nhờ ngồi thiền nó đau rất là dữ, giống như là bị tiêu chảy vậy, bụng nó phình lên. Đó thì cô này đó, có một cái câu chuyện tôi xin nhớ, thì cô này đó, cô lúc mà sau khi mà đau quá cô chịu không nổi đó, thì cô vô trong nhà vệ sinh, bao nhiêu trong này nó thuốc ra hết, từ đó cô khỏe. Và người ta để lại cho quý vị đầy đủ tên họ, người đó ở đâu, làm gì rất là đầy đủ. Đó thì mấy người này đọc cái tài liệu này và muốn đi qua bên thiền viện, trung tâm Siêu Minh để trung tâm Mahasi để mà chữa bệnh. Bởi vì cái tài liệu nó đến từ trung tâm Mahasi. Sau 6 tháng thay vì bất bình họ đau nhiều hơn, cả nhóm vô cùng thất vọng rời trung tâm Mahasi và tới gặp tôi. Những người này không được ai hướng dẫn cho họ thông tin đúng đắn, và họ cũng không hiểu ý nghĩa của sự thực tập thiền tứ niệm xứ. Thiền tứ niệm xứ không tập để trị bệnh, mà hành thiền là để thanh lọc tâm. Tập thiền với tâm tham mong trị bệnh, bệnh không hết mà còn đau nặng thêm, vì tâm mong đợi không được đáp ứng, buồn rầu thất vọng. Thiền tập có giúp chữa lành một số bệnh, nhưng không phải bệnh nào cũng chữa lành hết bằng phương pháp thiền tập. Cơ thể chúng ta thường bị chi phối do 4 yếu tố, đó là thực phẩm, thời tiết, tâm và nghiệp. Ăn uống hay thời tiết nóng lạnh quá độ có thể làm cho mình bệnh. Nghiệp đã tạo trong lúc trước, bây giờ trả quả, mình phải bệnh. Làm sao mà chữa được đây? Tâm mình phiền não quá nó cũng bệnh nữa. Thì là vấn đề làm sao mà tập sao tâm tập thiền sao mà cái tâm mình nó bớt phiền não này, tập phiền não thì bớt bệnh. Như vậy thì cơ thể của chúng ta nó bị tác động bởi 4 yếu tố: thực phẩm, thời tiết, tâm và nghiệp. Chứ không phải là cứ là tất cả đều tâm hết. Ông thường nói rằng có hai chữ, tiếng Mỹ có hai chữ là medication là thuốc, và meditation là thiền. Medication là thuốc, là chỉ chữa các bệnh thuộc về thân. Meditation là thiền, chữa các bệnh thuộc về tâm. Vì vậy nếu meditation mà vẫn chữa được các cái bệnh về thân, là làm cái chức vụ của medication tức là thuốc, thì cái này là kêu bằng là phước chủ may thầy thôi, chứ không biết làm sao, phải không? Vì vậy đừng có đi với cái tâm tư rằng đi qua bên đó để mà chữa bệnh. Đó là lời ông khuyên vậy đó. Thì qua bên đó tu tập, mình tu, mình tập, tâm mình bớt phiền não, bớt phiền não có trí tuệ, không chừng cái điều kiện nó giúp cho tâm mình, thân của mình nó khỏe. Ngày hôm qua có một vị đến gặp sư và nói về vấn đề xuất gia. Đây là một cái đề tài mà khá phức tạp và gây rất nhiều tranh cãi. Vì vậy sư khoan đọc cái bài này nữa, mà sư trở lại những cái bài pháp liên quan tới sự thực tập. Rồi nếu mà có thì giờ sư sẽ nói một chút xíu liên quan tới vấn đề nên xuất gia hay không nên xuất gia. Bây giờ vị này nói về vấn đề hôn trầm và phóng dật. Câu trình pháp nói như thế này: thưa thiền sư, khi ngồi thiền mà bị hôn trầm phóng dật, có phải tài thứ nhất dùng vật thực quá nhiều, thứ hai tài con ngủ không có đủ, thứ ba vì lý do sức khỏe đau ốm bệnh hoạn, có phải đúng như vậy không? Có ba lý do để mình ngồi thiền mà nó cứ hôn trầm, nó ngủ hoài, tâm mình nó cứ phóng dật hoài, là tại vì mình ngủ không đủ. Thứ hai nữa là tại vì mình ăn quá nhiều. Khóa thiền này chắc bộ ăn vừa phải thôi, phải không? Không quá nhiều lắm. Rồi lý do sức khỏe đôi khi đau ốm bệnh hoạn. Thiền sư trả lời: hôn trầm đến do sự ăn uống quá độ, đó là một trong cái ba lý do thôi. Có ba lý do liên quan tới vấn đề hôn trầm. Một trong cái đó là mình sử dụng thực phẩm nhiều quá, vì mà bao tử căng thì con mắt nó kéo, đó cái chuyện tự nhiên rồi, ai cũng nói như vậy phải không? Sáng sớm mà mình có xôi có bánh có đồ, mình làm được hai ba thứ, mình vô là ngồi là phật, tinh kia là ngồi làm tinh, mà dưới này dạ ngài bạch ngài có con đây, có con đây, có con đây, miệng nó yes sir, yes sir đó. Thứ nhất như vậy là thực phẩm nó giữ một cái vai trò rất là quan trọng, vì vậy mình phải tiết độ trong vấn đề ẩm thực, nên mình là hành giả nó ăn vừa đủ no thôi, đừng ăn nhiều quá. Nhưng mà đôi khi cái bụng mình nó đói quá, cái tâm tham nó lên rồi mình ăn tới hồi nào không hay. Mình ăn, mình nói mình ăn trong mình duy trì chánh niệm mà đâu có sao đâu, thì cứ ngốn vô. Lý do thứ nhì để cho hôn trầm nó đến, đó là tâm của chúng ta không năng động, không làm việc đúng mức, không ghi nhận các đối tượng. Đó là cái mà buổi sáng sẽ nhắc. Anh dạ ngồi nhắc mình có tâm có ghi nhận các đối tượng không? Nó có nghe tiếng động không? Nó có biết tâm suy nghĩ không? Có biết cảm giác không? Vâng. Và cuối cùng thì khi mà thời tiết nóng lạnh quá, tâm hành giả bức xúc chịu đựng không nổi, khi tâm bức xúc sân có mặt, chánh niệm yếu, cho nên hôn trầm mới xuất hiện. Vì vậy khi tiết trời nóng quá hoặc lạnh quá, đa phần thiền sinh ngồi ưa ngủ vật. Khi mà trời nó nóng quá, oai bức quá, tâm của mình không chịu đựng được, nhưng mà mình chịu à, mình ngồi đó, mình mở máy quạt thật lớn rồi mình ráng mình tập, nhưng mà cái tâm sân nó chan vô nào mình không biết. Vì tâm sân nó chan vô rồi, vì sân đang có mặt rồi thì chánh niệm yếu, cho nên hôn trầm nó tới. Vì vậy khi mà trời nóng quá lạnh quá thì nhiều thiền sinh ngồi ưa ngủ gật. Còn tâm phóng dật thì sao? Phóng dật vì chánh niệm không tốt không mạnh. Khi chánh niệm yếu, tâm có khuynh hướng đi lang thang. Khi tâm không ổn định, tâm ưa suy nghĩ vẩn vơ. Thực phẩm không ảnh hưởng gì tới tâm phóng dật. Như vậy cái tâm, ông này ông hỏi rằng cái tâm phóng dật có phải là do ăn nhiều không? Không phải. Do ngủ không đủ không? Không phải. Lý do sức khỏe cũng không phải. Tâm phóng dật là tại vì chánh niệm của chúng ta yếu, không mạnh. Khi chánh niệm yếu thì tâm của mình nó có khuynh hướng đi lang thang. Khi tâm không ổn định thì tâm ưa suy nghĩ vẩn vơ. Đó là cái bình của cái hành giả mới tới là vậy đó. Bởi vì họ được quen suy nghĩ rồi, bà cái chi cũng suy nghĩ hết, bà cái chi cũng bỏ vào trong đầu hết. Cho tới một lúc nào đó mình thiền tập và mình có trí tuệ để mình thấy cái tư duy này nó vô ích quá rồi. Ở đôi khi mình ngồi thiền ra mình nghĩ rằng bữa nào mà xong khóa thiền là mình về tới dưới thành phố mình sẽ làm cái gì rồi vậy đó. Hồi xưa là sư đi tập thiền là xong rồi suy nghĩ chuyến này là phải đi vô cái tiệm đó mà ăn một bữa uống cho nó ngon, cho nó đã. Thế là ăn như thế nào, bỏ cái gì vô trước, bỏ cái gì vô sau, ăn bao nhiêu tô rồi vậy, rủ ai đi ăn. Ôi sao nó làm tùm lum, lát nước miếng chạy ra cái ngồi cái hết, không nghĩ tới chuyện ăn không, không nghĩ chuyện tu nữa. Cái người mà mới tập là nó vậy đó, tâm nó đi lang thang, nó phóng dật, nó muốn suy nghĩ gì nó suy nghĩ, và mình không ý thức rằng những cái suy nghĩ này nó bất thiện, và nó có lời lạc gì đâu, phải không? Thì bữa nào về thì ăn thôi, ngồi nghĩ làm chi, hao nước miếng nữa, nó chạy ra uống sùng mà. Cái người mà mới tu là chi, bà cái gì cũng suy nghĩ hết. Một trong cái bình của hành giả mà sơ cơ là vậy đó, bà cái chi cũng bỏ con đầu hết trơn á. Nhồi nhét qua đây những cái chuyện mà không có rất là vô ích. Bởi thầy thiền sư này ông nói rằng khi mà tôi mà duy trì chánh niệm mà miên mật rồi á, mà tôi hiểu biết rất là nhiều á, tôi thấy tâm của tôi rất là trong sáng. Bởi vì tôi có được một cái thói quen là tôi không nhồi nhét vào những cái chuyện mà vô ích, không đâu vào đâu. Vì tôi có cái thói quen vậy, khi mà tôi tập thiền tôi chỉ duy trì chánh niệm, tôi biết cách duy trì chánh niệm. Khi mà những cái tạp niệm nó tới, tâm tôi nó không nhận, nó không thích đó, là bởi vì tôi đã có cái thói quen đó rồi. Thưa thầy, khi hành thiền con chú vào thân, lúc ấy hơi thở ra vào vật biết, vậy có đúng pháp niệm tâm hay không? Thiền sư trả lời, lúc đầu hành giả có thể lừa bất kỳ một đối tượng nào thích hợp cho mình, như hơi thở, như cảm giác trong thân. Nhưng từ từ bạn phải mở tâm ra, ghi nhận các đối tượng khác như suy nghĩ, cảm xúc, hỷ nộ, ai ố. Đó là cái mà mình làm mỗi buổi sáng. Anh chị em ngồi thay vì chú tâm, để tâm yên và mở tâm ra. Rất là nhiều vì làm cái chuyện này không được, và cái đó sẽ thông cảm. Vì vậy mình có thể từ từ mình làm. Ví dụ như lúc đầu mình có cái khuynh hướng, mình có cái thói quen, mình quan sát hơi thở. Rồi bây giờ mình ngồi tâm cái chạy vào trong hơi thở. Thì mình có thể vô trong hơi thở, rồi mình mở tâm ra, mình quan sát các đối tượng khác. Lúc bây giờ là tất cả những sự suy nghĩ nó sẽ tràn vô, mà cái chuyện là chuyện tự nhiên. Mình không muốn, mình không chấp nhận, thì có thể tạm thời mình trở lại hơi thở. Rồi cứ đi vô ra cho đến lúc nào mà tâm nó quen, mình mở ra và mình bắt đầu có cái sự chấp nhận cái tâm suy nghĩ. Tại vì mình cho tâm suy nghĩ là vòng, vòng là xấu. Do đó khi suy nghĩ tới mình không chịu, mình muốn tâm yên. Và khi mà nếu mà muốn tâm yên rồi thì cái mình dùng sức để mình kéo, mình giữ cái tâm ở trên trong đối tượng. Khi mà bạn giữ tâm ở trong đối tượng, bạn sẽ ở trong đối tượng mà bạn không hiểu gì về tâm hết. Thưa thiền sư, khi thiền tòa tâm con bắt nhiều đối tượng, làm như vậy có đúng không? Làm vậy rất là đúng. Thưa thiền sư, khi ngồi thiền có một tiếng động mạnh phát sanh và kéo dài rất lâu, như tiếng máy cưa, máy khoan hay cái quạt máy, tâm ưa chạy vào đó nên chỉ quan sát một đối tượng, vậy phải làm sao trong trường hợp này? Đây, cái trường hợp này sư đã giải thích rất là nhiều lần rồi. Thì thiền sư nói đúng rồi, đây là đối tượng mạnh và rõ, cho nên tâm hướng về đó. Những đối tượng khác vi tế hơn, nhẹ hơn cũng đang có mặt, nhưng mà hành giả không chưa có nhận ra. Tập quan sát hoài, tánh niệm mạnh sẽ thấy rõ nhiều đối tượng khác ngoài đối tượng mạnh và rõ đấy. Mình cứ tập hoài, mình tập hoài là sao này? Ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình ngồi mình bị hút vào trong một đối tượng, thì bạn đặt câu hỏi đi, ngoài cái đối tượng này ra, ngoài cái tiếng động này ra, mình còn nghe gì nữa không? Dĩ nhiên là lúc đầu mình không có nghe gì đâu, bởi vì nó hút vào đó mà. Nhưng mà mình tập hoài, mình đặt câu hỏi hoài, thì mình sẽ nhận ra rằng, ồ, ngoài cái tiếng động này ra, mình có thể ghi nhận cái sự xúc chạm của hai bàn tay. Thì mình làm từ từ như vậy, thì tự nhiên cái tâm từ từ nó sẽ mở ra. Tập quan sát hoài, tánh niệm mạnh sẽ thấy rõ nhiều đối tượng khác ngoài đối tượng mạnh này. Đó là cái điều chắc chắn như vậy. Thưa thiền sư, hồi trước ngồi thiền con ưa chú tâm, bây giờ con mở rộng tâm, tâm thư giãn thoải mái và có thể lướt trên nhiều đối tượng. Bây giờ nếu đặt câu hỏi tâm có chánh niệm hay không thì thấy bình thường, vì tâm đang thư giãn và hay biết. Ngược lại, lúc tâm không chánh niệm, tâm bây giờ dao động, hỏi câu tương tự như trên sẽ có tác động như một guồng máy phía sau thúc tâm trở lại chánh niệm. Cái phương pháp này đúng rồi, thấy không? Thế mà hãy đặt câu hỏi, khi mà bình thường thì thôi, vì tâm đang chánh niệm mà, tâm đang chánh niệm tâm hay biết. Mình đặt câu hỏi tâm có chánh niệm không thì tự nhiên cái câu trả lời nó rất là bình thường. Và nhưng mà ngược lại, khi mà tâm nó bị dao động thì mà đặt câu hỏi một cái là tự nhiên tâm nó hướng về trở lại các đề mục, nghĩa là nó có hay biết các đề mục đang xảy ra. Vâng, kinh nghiệm như vậy rất đúng. Khi câu hỏi được đặt ra là chánh niệm đã có mặt, tức thì tâm sẽ đổi hướng. Đó là lý do tại sao tôi khuyến khích hành giả lâu lâu phải nhớ kiểm tra tâm mình và xem thử tâm mình có chánh niệm hay không. Khi tâm không thoải mái, không an ổn, phiền não mình, tâm có khuynh hướng không thích duy trì chánh niệm, đặt câu hỏi giúp tâm quay trở lại với chánh niệm. Khi tâm không thoải mái, không phiền não mình, đấy là lúc mà mình suy nghĩ tâm bậy này. Mình ngồi thiền mình suy nghĩ cái chuyện vẩn vơ, cái chuyện mà buồn thương giận ghét gì trong cuộc đời của mình kéo ra mình suy nghĩ. Đó, tâm phiền não đấy này. Thì ông nói rằng khi mà tâm nó phiền não thì tâm có khuynh hướng không thích duy trì chánh niệm. Và khi mà tâm không thích duy trì thì mình hãy đặt câu hỏi đi, đặt câu hỏi để tự nhiên mình lôi tâm nó về trở lại, nhắc nhở nó duy trì chánh niệm. Đây là những cái phương cách mà thực tập anh chị em áp dụng. Có cái thì nó hợp với người này, có cái nó hợp với người kia. Lấy ví dụ như ông nói rằng khi mà cái tâm mình nó bị hút vô một cái đối tượng, mình có thể hỏi, trong khi mình quan sát là mình quan sát đối tượng, là mình thoát cái tâm nó biết này. Bởi vì khi một đối tượng khởi sanh, có cái tâm biết đi theo. Bằng quan sát cái nào, để bằng quan sát cái đối tượng thì nó hút vào đó. Còn ngược lại, bằng nói rằng tâm mình đang biết cái gì thì tự nhiên bằng quan sát tâm thì tâm tự động nó lôi ra. Hoặc là mình thấy rằng tâm mình đang ở trong đối tượng đó, mình thấy cái tâm mình nó đang để ý tới đối tượng, tức là cái tâm nó đang biết đối tượng. Khi mà bạn thấy rằng tâm mình đang biết đối tượng thì tự nhiên nó biết rất nhiều các đối tượng khác. Cái này tùy theo cái sự thực tập của mỗi người, đôi khi nó đúng với người này nhưng mà nó không áp dụng được với người khác, thì bạn cứ trong cái sự thực tập của mình nghe những cái thông tin này rồi mình về mình làm thử coi thì sao. Có cái thì nó áp dụng được mà có cái nó áp dụng không có được. Đây là một cái bài pháp liên quan tới vấn đề nói. Một cái vị này là trình pháp là khi mà giao tiếp với người khác là thường hay phiền não vì người khác đó họ nói sai rồi mà họ còn bắt bẻ mình nữa. Thì cái vị nghe rồi vị này nói này: thưa sư, con để ý rằng trong mối giao tiếp nói năng với người khác, con thấy nhiều phiền não phát sanh, và con nhận ra rằng bởi vì tâm của con nó ngại chấp, chấp tôi ta đó, chấp là mình là người lớn tuổi, chấp là mình là vị thầy, chấp mình là biết nhiều chuyện, thấy không? Ông đâu sao ông biết bằng mình được, tôi biết nhiều chuyện hơn. Cái ngại chấp này nói mình hay, mình giỏi, mình già, mình tốt, mình kinh nghiệm. Con thấy rất nhiều phiền não phát sinh do ngại chấp. Mình nói đúng người ta nói sai, mình nói đúng người ta nói sai mà họ còn quay trở lại phê bình chỉ trích, bực tức sân hận với mình. Đó là vì này trình như vậy đó. Tâm của con nói rằng là mình nói cái đó là mình nói đúng, mình đâu có nói sai. Họ không có tu, họ làm biếng, họ qua đây họ không có chịu hành thiền, thì mình đôi khi mình với tính cách là người huynh trưởng, với tính cách là người lớn tuổi, là mình làm khuyên ta tu. Mình nói đúng chứ phải không, mình đâu có nói sai. Vậy mà mình nói đúng mà người ta nói sai mà họ còn quay trở lại phê bình chỉ trích, bực tức sân hận với mình. Con tự nhắc con thôi phải tham nhận, chấp nhận, duy trì chánh niệm, quan sát tâm khó chịu, bực bội. Khi mà con thấy như vậy rồi thì con cũng bức xúc ghê lắm, bực bội ghê lắm, thì con nhắc con thôi mình phải tham nhận, mình phải chấp nhận, duy trì quan sát tâm khó chịu, bực bội. Quý vị nghe thiền sư trả lời: làm như vậy không đúng chút nào hết. Con tự nhắc phải tham nhận không đúng, con tự nhắc tham nhận rồi con chấp nhận, con tự nhắc mình tham nhận phải chấp nhận rồi duy trì chánh niệm, quan sát tâm khó chịu. Ông nói làm như vậy không đúng. Ủa tại sao không đúng? Đời cho mọi sự đã xảy ra rồi mình mới tư duy chân chánh và dặn tâm chấp nhận. Điều hành giả nên làm là trước khi nói cái chi, mình phải kiểm tra thái độ của mình có chân chánh hay không. Như vậy là trước khi là bắt đầu nói là mình phải kiểm tra liền. Ví dụ bây giờ mình thấy người đó mới tu, họ mới tới, họ mới qua bên thiền viện, họ tập, họ là người nhỏ hà hơn mình, họ mới xuất gia chẳng hạn, vân vân, nghĩa là điều kiện của họ là cái điều kiện người thấp hơn mình. Thì ông thật sự ông nói mình phải cẩn thận á. Trước khi mình tới thì mình phải duy trì chánh niệm để mình kiểm tra cái tâm mình qua cái thái độ mình có chân chánh hay không. Khi nói với thái độ chân chánh, tâm sẽ không khó chịu. Thế nào là thái độ chân chánh? Nghĩa là lúc nói hành giả đã biết rõ ý của người nghe. Do đó đừng muốn áp đặt ý của mình vào người ta. Tôi nói đúng, bạn nói sai. Cái này mình có thể làm được này, phải không? Bởi vì nó không có nhanh. Vì khi mà người ta nói cái gì mình bực bội, mình sân hận, mình trả lời đó, thì cái đó nó nhanh rồi nè. Nhưng mà ông dặn cái này đó đúng nè, và mình có thể làm được nè. Khi mà mình muốn khuyên ai, họ làm sai rồi, họ làm không đúng rồi đấy, bây giờ mình muốn khuyên người nào, cái này nó xảy ra trong cái hội chúng, ở chung với nhau rất là nhiều, thấy không? Mình tới trước, họ tới sau, họ làm sai, mình khuyên họ. Thì ông nói mình phải có thái độ chân chánh. Lúc nói hành giả đã biết rõ ý của người nghe, do đó đừng có muốn áp đặt cái ý của mình vào người đó. Khi muốn người khác phải nghe, phải chấp nhận ý của mình đúng, và nếu họ không làm theo, thế là mình nổi sân, và đó là thái độ không chân chánh. Vậy thì trước khi mình tới mình nói, mình mới nhắc mình. Đó, mình tới mình nói thì nói thôi, nói vì sự lợi ích của họ, vì sự lợi ích của tập thể chẳng hạn. Thì mình nói mà họ nghe không là cái chuyện của họ thôi. Mình chỉ nói thôi, làm sai nói bậy là chuyện của họ, đừng dính vào chuyện của người khác. Nói làm nhưng đừng mong một cái kết quả phải xảy ra đúng như ý mình muốn. Thì nếu cần nói thì mình nói, thấy không? Ví dụ như ông nói rằng là tôi là thiền sư, tôi có mục đích tôi phải quan sát các hành giả coi thử ra họ có tu tập không. Nhưng mà tôi thấy một cái chú đó nói rất là nhiều, thì tôi đứng lại tôi nhắc nhở, tôi nói là các bạn nhớ đừng có tập trung ở đây nói chuyện. Làm vậy nó ồn, nó phá cái sự yên tĩnh của người khác, rồi vân 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 vân. Vậy là mình tới đây để mình tu niệm chứ đâu có phải là mình tới đây để mình họp chờ à. Thì cái một cái vị khác đứng ở ngoài mới nói rằng là ông thiền sư này ông cũng nổi sân nữa. Ông nói không, tôi không có nổi sân. Mà thầy không nổi sân mà sao thầy lo chi dữ vậy? Ông nói tôi có lo gì đâu, tôi làm cái chuyện của tôi mà. Tại sao sư biết tôi lo? Tôi không có lo gì hết. Tôi chỉ tới tôi thấy, tôi nói những người đó rằng họ đừng có họp chờ như vậy, không có tốt. À, qua đây là phải nhớ đi tu niệm. Và tôi nói với cái trạng thái tâm tôi rất là thoải mái. Tôi xoay lưng đi, mà họ tiếp tục còn nói chuyện nữa. Ồ, thế cái chuyện của họ thôi. Tôi đã làm đúng cái bổn phận của tôi rồi. Anh chị em, mình nghe cái này làm như là hơi lạnh lùng phải không? Phải vậy không nè? Lạnh lùng nó làm như nó không có cái tâm ở trong này. Nhưng mà thật ra đó, mình suy nghĩ cho kỹ đó, mình có làm gì hơn được không? Đó, mình nói người ta rồi đó, mình xoay lưng đi đó. Rồi người ta súng trở lại, người ta nói. Lúc đó mình nội sân, mình lại, mình la, mình hét, có phải là mình bậy không nè? Mà sư thấy là cái chuyện mà cái hành giả mà ngứa miệng trong khóa thiền là nhiều lắm. Cái miệng nó ngứa lắm mà, gặp cái chương chi mình cũng ưa nói. Sư nghe có một cô của Trình Pháp đó, cô nói rằng là giờ thưa sư, con đi qua một cái trung tâm đó mà người ta không cho nói chuyện. Vậy là tụi con chung xuống cái chỗ đó gần cái ống cống, ngồi xuống dưới để mà nói cho ra. Mà người ta cũng thấy nữa. Rồi cuối cùng con chuông quân mụn nói. Nói một lát rồi, nói cái vui quá, cười quá, làm như muốn té xỉu luôn à. Cười quá muốn ngất luôn. Phải không? Thành ra cái nhu cầu mà nói nó rất là dữ. Mình quen rồi phải không? Mình gặp chuyện chi mình cũng nói hết trơn á. Thật ra ép người ta không được, nhắc nhở người ta thôi. Nhắc nhở người ta là đừng nói thôi. Bởi vì cái sự lệ lạc cho họ mà nếu đã lệ lạc cho họ mà họ vẫn tiếp tục nói thì tại sao mình nổi sân? Ông lý luận với mình như vậy đó. Tâm lý thông thường khi nói với ai chuyện gì mình cũng cho chuyện mình sắp nói là hay, ý của mình là đúng. Nên khi người nghe nói ngược lại là mình nổi điên, là mình bực bội. Tại sao họ không nghe mình? Tại sao họ không gì đây? Họ không chấp nhận những điều mình nói là đúng. Bây giờ mình giận, hành giả có biết tại sao mình giận không? Khi mình nói mà người ta không nghe, mà mình giận, tại sao mình giận mình có biết không? Giờ thưa sư, con biết rằng là con chấp vào ý của con. Đó là tâm tham, lúc thiếu chánh niệm, khi bạn nói với ai chuyện gì, nếu người nghe khoan thì tán đồng những gì mình nói, mình vui thích, mình vui quá, mình thích quá, mình nói không chấm dứt, lúc đó là mình mở máy. Hãy quay chừng, lần tới mình nói nữa, nhưng người này phản bác, nói trái lại, thế là mình nổi giận đấy. Thành ra đây là một cái nghệ thuật là lúc mình nói, phải không? Đó. Mình thấy mình nói, người ta nghe mình, rồi mình ta làm cái giang điều giống như người ta nuốt những cái lời của mình. Dạ, cho mình thích quá, mình đạ quá. Bữa sau mà họ nói lại một câu là mình nổi điên tức thì. Cái này là mấy ông thiền sư đấy này, thấy không? Đó. Khi mình nói người ta chấp tay, người ta dạ. Không có bữa sau mà họ nói ngược lại một cái là mình bực bội tức thì. Thưa thiền sư, ý con muốn nói phiền não là do mình chấp vào tôi ta, cho những gì mình nói là đúng, người ta sai, cho nên tâm con khó chịu và bực bội. Thiền sư trả lời, nhận xét vậy đúng, phân tích vậy không sai, nhưng câu chuyện đã xảy ra rồi, sửa không được nữa. Chuyện cần làm là trước khi nói với ai điều chi, nhớ phải có thái độ chân chánh. Hãy nhắc nhở mình sắp nói với người này, hay người nói với người này, hoặc là mình sẽ nói một chuyện gì đó, tại sao mình nói? Trong tác ý có tham có sân, nên thái độ không chân chánh. Vì vậy tôi vẫn khuyên hành giả trong hội chúng Việt Nam chấp chánh niệm lúc nói. Người Việt Nam đông, chính người mười ý, cho nên không chánh niệm lúc giao tiếp thế nào cũng gây xích mích tranh cãi. Đó là nói chuyện bên Miến Điện đó. Việt Nam đông lắm, cái hội chúng nó quá nhiều, mà người nào cũng thích nói, chính người mười ý, thành ra cãi nhau sùm. Thì ông nói rằng mình phải nhớ là mình phải duy trì chánh niệm trung hóa đó. Trước ít ra là mình cũng phải đặt câu hỏi này. Bây giờ mình sắp sửa mình tới nói với cái cô đó, là mình nói với sư đó, bây giờ mình nói là mình phải chuẩn bị đó nghe. Mình nói vì lợi ích cho ai nè? Mình lợi ích cho họ mà có lợi ích cho mình không nè? Ở cái vị trí mình có nên nói không nè? Đó, sư thấy là các sư mà mới xuất gia đó, Miến Điện thôi, bên này sư không biết, mới tu chút là bắt đầu biết giới là ôi đi đâu sượt người này người kia. Làm như vậy là phạm giới, làm như vậy là phạm giới, nói sùm mà. Mình thầy thần sư ông hỏi mình cái tư cách gì mình đi dạy người ta, mình mới mà. Mình đã hiểu gì đâu, mình chỉ biết vậy thôi à, mình chấp theo băng từ rồi mình bắt đầu mình tới mình sửa lưng người khác. Mình nói lơ mơ là họ tát vào mặt mình á, ráng chịu à. Vì vậy trước khi mình nói mình phải nhắc mình á, mình có đủ tư cách để mình nói không này, thấy không? Mình là ai mà mình làm mình khuyên họ này. Rồi bây giờ do dù là mình ở cái vị trí là huynh trưởng, là trụ trì hay là pháp sư, là thiền sư đó, mình nói mình nhớ giữ cái thái độ cho chân chánh, họ không nghe, cái chuyện của họ thôi. Tôi nhận thấy có ba hàng người rất cố chấp vào ý của mình. Đó là thứ nhất là cái người lớn tuổi, thứ hai là ông thầy, và thứ ba là cha mẹ phụ huynh. Ba cái vị này là chấp rất nhiều vào ý của mình, do đó ba vị này đau khổ đấy. Thành ra vì nếu mà quý vị là người lớn tuổi, 60-70 tuổi, nếu mà quý vị là ông thầy, quý vị làm cha làm mẹ, thì quý vị phải cẩn thận những cái điểm này này. Người lớn tuổi ưa chấp vào ý mình, tao già tao khôn hơn mày, chúng bọn mày trẻ làm sao khôn bằng tao được. Ý đã ăn sâu quá vào trong đầu, cho nên mình luôn luôn cho mình là đúng. Trong bất kỳ lời nói, hành vi, cử chỉ dù nhỏ nhặt tới đâu, trước khi nói hay làm phải xem chừng tác ý của mình. Nếu tác ý có xen lẫn tham sân si thì tránh, khoan nói đã, tham nhận, bằng không thì phiền não sẽ sanh lên đấy. Trong cái tác ý của mình nó có tâm tham trong á, mình muốn nói cái điều này bởi vì mình hay, mình biết, mình hỏi, mình nói là mình giỏi, mình biết, mình giỏi, do đó mình biết, và mình luôn luôn mình hay hơn người ta, mình giỏi, mình hay hơn người ta, mình biết nhiều hơn người ta, cho nên mình muốn nói. Thì ông nói nếu mà mình nhận ra được cái tâm tham tâm sân thì mình tham nhận đi, khoan nói cái đó. Giờ thưa thiền sư, đây là có một vị khác định, người ta hộ với con, người này nhỏ hòa hơn, mà ta đây muốn làm thầy. Người ta hộ với con bởi vì cái người này là người nhỏ hòa hơn con, mà họ muốn làm thầy, muốn làm cha tôi đó. Tôi nói là họ muốn, họ sửa tôi lên, tôi họ coi như là họ là dọa là hay. Đấy, đây cũng là chấp vào ý, nhỏ hòa hơn không được hộ, phải biết đồng người lớn. Thái độ rất là tức cười phải không? Ông nói sư bực bội với người ta là bởi vì sư chấp một cái ý rằng là ông nhỏ hòa hơn tôi mà, làm sao ông hộ với tôi được. Nhỏ hòa hơn là phải kính trọng tôi. Vì vậy khi mà ông kia không kính trọng là mình nổi điên. Thưa thiền sư, lúc bây giờ khi mà cái ông kia ông mà ông nói hộ lại với con á, thì con nghĩ rằng, con suy nghĩ mình là ai mà muốn người khác kính trọng. Suy nghĩ thế thì tâm con bớt khó chịu. Cái phần thuyết pháp có hai phần. Phần thứ nhất nói rằng là người ta hộ với con, người ta nhỏ hòa hơn con mà người ta muốn làm thầy. Vì vậy mà khi mà họ phản bác, con rất là bực bội khó chịu. Từ sau đó con nghĩ rằng mình là ai mà mình muốn người khác kính trọng. Suy nghĩ thế thì con thấy tâm con bớt khó chịu. Thiền sư nói đây là tâm lý của mọi người. Người ta thường thì, mày không biết tao là ai hả? Mày là cái thái gì mà dám ăn nói với tao như thế? Ta là người duy nhất so hết tất cả chúng sanh trong vũ trụ. Ông thiền sư ông nói đấy, mình là thường thường là như vậy đó. Khi mà mình nói chuyện với ai mà mình nghĩ rằng là mình là giỏi hơn người, mình là ai? Trong hội chúng là mình đã sống lâu rồi, mình ở đây mình rất là nhiều năm rồi, bộ họ không biết mình là ai không? Tất cả những cái ý này là phiền não không? Họ biết mình là ai, không biết là ai, mình đừng có lý tới. Cái chuyện mà mình nói vì lợi ích cho họ, vì lợi ích cho mình, thì mình nói mà họ nghe không nghe là cái chuyện của họ. Còn ngược lại, mình nói với cái ý rằng là mày có biết tao là ai không mà mày dám trả lời như vậy như kia cái nọ, mình nói với cái đó là mình thua rồi đấy. Phiền não nó sẽ đã bóp cổ mình hồi nào không hay rồi. Bây giờ có một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề xuất gia. Sư đọc cái này, cái bài này là một cái vị cũng hành giả ở Việt Nam qua bên đó và trình pháp với thiền sư như thế này quý vị. Là hồi trước ở bên Việt Nam đó thì con rất thích đi xuất gia. Con muốn làm tu nữ nhưng mà mẹ con không có chịu. Bà cụ đã 81 tuổi, đau ốm hoài nên con không dám làm buồn mẹ. Con thích xuất gia lắm, con thích xuất gia tu nữ lắm. Nhưng mà mẹ con thì không chịu. Mà mẹ không chịu thì cũng muốn làm lòng mẹ thì con không xuất gia. Qua đây được xuất gia con rất hoan hỷ. Nhưng nếu về Việt Nam với hình tướng này thì chắc chắn là bà cụ sẽ buồn và giận ghê lắm. Cũng giống như là ngày là bây giờ chạy qua Myanmar xuất gia rồi đem về mình đầu trọc mặc y như thế này là chắc là bà không có chịu đâu. Bởi vì bà không có thích cái hình tướng xuất gia này. Qua đây được xuất gia con rất hoan hỷ, nhưng nếu về Việt Nam với hình tướng này thì mẹ con chắc chắn sẽ rất buồn và rất giận. Gần đây con ngồi thiền chợt ý này sanh lên, tốt nhất là nên hoàn tục trở về thưa chuyện với mẹ, nếu bà hoan hỷ thì đi tu luôn, còn không thì thôi, nghĩ vậy có đúng không? Tuy nhiên con ngồi thiền thì những cái ý nó sanh lên, thôi bây giờ mình đừng làm mẹ buồn lòng, Đấy. Đi hoàng tục đi, đi về bên đó đi. Hoặc ý bà đó, bà đồng ý thì mình xuất gia. Còn không thì thôi, chờ đợi đi. Mẹ cũng sống, không sống được bao lâu nữa. Mà con nghĩ cái cách này không biết gì có đúng không? Thiền sư trả lời, hãy đổi y phục bên ngoài thôi, nhưng giữ tâm là người tu. Hãy giữ tâm là người tu, cho dù hình tướng bên ngoài như thế nào không sao cả. Bây giờ cô là người tu phải không ạ? Cô người tu thì cô giữ tám giới này. Cái gì mà cần thiết cho người tu thì cô giữ trong tâm cô. Cô đổi hình tướng là đổi hình tướng thôi. Hãy giữ tâm là người tu, cho dù hình tướng bên ngoài như thế nào không sao cả. Đừng đổi hình dáng bên ngoài làm cho cụ bực bội. Cô chỉ đổi tâm thôi, tâm tu nữ, cụ có thấy đâu mà sao cụ giận đấy. Cái ngoài là người thế gian, là người cư sĩ, phải không? Mà tâm là tâm tu nữ mà. Giữ cái tâm tu nữ, đổi cái hình tướng bên ngoài thôi. Ý thần sư muốn nói rằng thì cứ đi về đi, cứ mặc đồ cư sĩ đi, để tóc giả chẳng hạn. Tóc chưa mọc, để tóc giả, mặc áo cũng cho thiệt đẹp ô. Hình tướng là hình tướng cư sĩ, nhưng mà tâm là tâm người tu. Tâm người tu là bây giờ mình tiếp tục mình giữ tám giới này. Đó. Cái nết thành oai nghi như thế nào mình ráng mình giữ theo. Cái đó là một người tu nữ mà. Đổi tâm thôi, tâm tu nữ cụ có thấy, cụ không thấy thì làm sao mà hờn giận đây. Nếu muốn hãy tiếp tục tu giữ tám giới hành thiền giống như mình người xuất gia. Thưa sư, hồi trước con ưa nhớ đến mẹ, nghĩ đến bà con rất xúc động và khóc. Qua đây mấy tháng con ít nhớ tới bà. Đây là một hành giả họ nói về cũng pháp với sư mà nói về đứa con. Thì đây là cái cô này, cô nói về mẹ này, thấy không? Qua đây mấy tháng con ít nhớ tới bà, hay nghĩ đến mẹ nhưng mà tâm không có dao động như trước. Như vậy là vì mình tu cho nên tình cảm đối với mẹ bây giờ không đậm đà như xưa nữa, có phải như vậy không? Hồi trước là con thương mẹ con lắm, thấy không? Mỗi lần mà con nghĩ tới bà là tâm con rất là dao động. Thương mẹ mà. Nhưng mà qua đây tu một thời gian rồi làm sao mà bây giờ nghĩ tới bà tâm nó không sao đồng nữa. Như vậy thì cái mình bây giờ nó mình hững hờ quá rồi, mình thương mẹ nữa. Câu trả lời, hành giả qua đây tu, tâm của chúng ta lo duy trì chánh niệm, cho nên ít suy nghĩ về những chuyện khác. Cái người mà không duy trì chánh niệm mà tâm nó nghĩ tâm lum mà. Bà chuyện chi nó cũng nghĩ. Và nó thích nghĩ những cái chuyện liên quan tới vấn đề dính mắc. Thương cha, thương mẹ, thương chồng, thương con là cái chuyện dính mắc phải không? Thì mình cái tâm của mình mà nó không có được mà bần rộn á, duy trì chánh niệm á, thì nó nghĩ tùm lum. Mà nó nghĩ tùm lum thì nó xúc động tới. Hành giả qua đây tu, tâm lo duy trì chánh niệm cho nên ít suy nghĩ về chuyện khác. Khi mình tu tâm có chánh niệm, có niềm, có định, có tuệ, phiền não càng lúc càng bớt. Xúc động là khóc, tâm phiền não nhiều, do đó mình cảm thấy bớt xúc động. Nhờ bạn duy trì chánh niệm này, có niềm này, có định này, nó có trí tuệ phát sanh này, tâm mình lúc bây giờ nó bằng rồi, nó không còn nghĩ chuyện lung tung nữa. Một mặt đó là một chuyện, làm chuyện thứ hai nữa là khi mà có niềm, có định mà có tuệ rồi đó, thì cái tâm phiền não nó bớt thì nó không xúc động nữa. Đó, ai nói đụng tới chuyện chuyên chút xíu là mình khóc à. Có một vị hành giả từ Phước Sơn qua đó, nói cái chi cũng khóc hết trơn á. Vô tình pháp là sư phải đưa cái cuộn giấy để lau nước mắt đó. Bước vô nói vài ba câu là tự nhiên ứa nước mắt à. Sao mà ứa khóc vậy không biết. Nói chuyện gì cũng khóc hết trơn á. Nói lát cái xúc động lên ngàn ngào cái nói không được. Mấy cái đó là tâm phiền não dữ lắm đó. Thiền sư nói vậy đó. Cái đó là phải tu thật nhiều. Tâm nó dễ xúc động quá. Thưa sư, ở Việt Nam khi phiền não sinh lên tâm con đau khổ quằn quại như dao cắt đứt ruột, khóc hoài. Nhưng qua đây tu thấy cường độ của phiền não làm như giảm bớt, tâm bớt phản ứng. Có lúc phiền não xuất hiện vẹ vời nhưng con bình tĩnh quan sát, con cảm nghe nhẹ nhàng thoải mái. Đúng rồi, đó là cái cách hành giả phải làm đấy. Khi bất giờ phiền não nó khởi sanh lên, mình giữ tâm yên tĩnh rồi mình duy trì chánh niệm thì từ từ cái tâm mình nó sẽ được ổn định. Thưa thầy, con càng tu con còn thấy tâm sao phiền não quá, sân hận, tham muốn, ganh tị, kiêu mạn, và con cảm nghe rất là xấu hổ. Ồ, mỗi lần phiền não đến, thầy sư nói, cô này có nói rằng là cô càng tu bao nhiêu thì cô thấy cái tâm của cô nó rõ quá. Mà thấy tâm rõ thì thấy tâm nó sân hận, nó tham muốn, nó ganh tị, nó kiêu mạn, và con cảm nghe rất là xấu hổ. Thiền sư trả lời, mỗi lần phiền não đến, hành giả chỉ duy trì chánh niệm, Phiền não là chỉ là phiền não, phiền não không của ai cả, hổ thẹn mà làm cái gì? Phiền não không phải của mình đâu. Tại sao mà không phải của mình? Là bởi vì có điều kiện thôi nó khởi sanh. Thấy không? Mình có muốn đâu mà nó khởi sanh này. Đó, mình tham lam, mình thấy cái chuyện đó rất là xấu, mình có muốn đâu, nhưng mà có điều kiện là nó khởi sanh này. Có vậy không? Vì vậy mình nói không của mình là vậy đó, là bởi vì nó vận hành theo luật nhân quả. Đó, ngày hôm qua mình nghe cái bài sư cô đó nói đó, khi mà con người là người tu mà con gặp cái người nam thì trong tâm con nó nói ôi cái người sao mà bố trai quá, người sao mà như vậy, như kia kia nọ, là cả mái nó khởi sanh. Thì sư cô đâu có muốn cái chuyện đó, phải vậy không? Nhưng mà vì cái tâm ở trong phiền não nó còn, vì vậy khi mà gặp đối tượng là tự nhiên nó khởi sanh ra. Cái này không phải của mình. Nếu mình hiểu như vậy, mình thấy một cái sự vận hành nó đi một cách rất là tự nhiên đó, trí tuệ phát sanh nữa là bạn thấy đây là thấy là vô ngã này, nó làm việc một cách tự động vậy thôi. Vì vậy ông nói mắc mới chi mà mình phải là hộ thẹn, tâm cái phiền não cũng phải của mình đâu. Một câu khác, càng tu con cảm nghe thất vọng đau khổ vì có nhiều sự thật mà tâm không thể nào chấp nhận. Từ trước giờ con tưởng con hay lắm, tưởng con giỏi lắm, bây giờ con nhìn con thấy tâm con đầy cả tham lam sân hận, đầy cả ngạ mạn không à. Có những sự thật mà con không thể nào chấp nhận được, con không biết có đủ can đảm nghị lực để đối đầu với sự thực ấy trong cái việc trình tu niệm không. Nghĩa là con biết rằng rồi đây mà khi mà con ngồi thiền và con duy trì chánh niệm thì con sẽ thấy những cái phiền não nó lồi lên nữa, và toàn cái thứ bất thiện không à. Có một sư cô, tôi nhớ có một năm cô từ bên Ấn Độ, cô về, cô đi tập thiền được trước khi cô về Việt Nam. Cô nói trời ơi, cái tâm của con nó thiệt là quá đạn, quái đạn. Mấy năm là con học hành bên đó con đâu có để ý, bây giờ con ngồi thiền con mới thấy. Con thấy đôi khi con muốn xin lỗi đè đó nữa, vì nó dơ giấy quá. Con không nghĩ con là một người tu mà con suy nghĩ những cái chuyện như thế, mà nó vẫn cả gan suy nghĩ. Con có thấy đâu, bây giờ con thấy. Ông thiền sư nói thấy vậy rất là tốt. Mình không thấy mình đâu, mình không hiểu mình đâu. Mình luôn luôn mình nói rằng mình hay, mình giỏi, cái đó là dĩ nhiên rồi. Cho đến khi mà mình ngồi thiền và mình quan sát cái tâm mình, mới nghe nó nói gì. Thì cô này cô nói con muốn đi ra khỏi chặng đường được, con ẹ nè. Khủng khiếp quá. Sư nói vậy quý vị đừng ẹ, không sao, không phải của quý vị đâu nha. Làm bất công dọn dẹp trong này nữa. Ôi cái chuyện chi mà cảm nghe thất vọng đau khổ. Khi những thứ bất thiện khởi sanh, đó là cơ hội tốt cho hành giả quan sát để học và hiểu. Khi có sự hiểu biết, trí tuệ sẽ diệt trừ phiền não, để chúng sẽ không bao giờ trồi lên nữa. Như vậy hành giả sẽ thiền, chánh niệm sẽ quan sát khi phiền não có mặt. Tại sao chúng ta thiền tập? Thiền tập vì sự xuất hiện của các trạng thái tâm ô nhiễm. Hết ô nhiễm thì không cần tu nữa. Hãy giữ thái độ tích cực khi phiền não sanh lên, thấy phiền não là chánh kiến, là trí tuệ. Nếu gia công hành trì quan sát chúng, phiền não sẽ càng lúc càng bớt đi. Đấy là cách duy nhất, chứ không còn một cái con đường nào khác nữa đâu. Vì Đức Phật mới nói đây là con đường duy nhất để thanh lập tâm chúng sanh, đó là tứ niệm xứ. Hồi này có một vị hỏi vấn đề thu thúc. Cô nói thu thúc tức là mình đi là mình phải như vậy này, giống như con người vậy đó, đừng dòm ai hết trơn á. Thu thúc các căn á. Đó thì sư nghe vị thượng sư nói rằng là Đức Phật nói rằng là khi mà có thân khẩu ý, thu thúc thân quý lắm thay, thu thúc khẩu quý lắm thay, mà thu thúc tâm nữa rất là cao thượng, rất là quý. Mà thu thúc tâm nghĩa là mình quan sát tâm mình hoài này, để mình nhận ra trong tâm mình đã đầy dậy phiền não tham sân si này, thì mình duy trì chánh niệm để cho chánh niệm nó có trí tuệ. Có trí tuệ thì tâm nó tốt, tâm tốt thì tự nhiên mọi hành vi cử chỉ của mình đều tốt hết. Tất cả đều do tâm mà, phải không? Vì là thu thúc tâm, hiểu theo nghĩa thuyền tập là duy trì chánh niệm để quan sát cái tâm của mình. Khi mà mình không thấy cái tâm của mình nó sinh hoạt như thế nào, người ta thường dùng cái chữ là mình đã đánh mất chính mình rồi đấy. Là mình để cho tham sân si nó lôi mình, nó kéo mình, nó dụ dỗ mình, nó xui khiến mình. Và những chuyện mình làm đó, để rồi sau này rồi mình cả cuộc đời là mình cảm nghe đau khổ. Họ sẽ kể chuyện quý vị, cái bà vợ của một ông mục sư đó, gia đình rất là giàu có. Chỉ trong cái cơn mà điên khùng lên là bà ghen tức với người ta, là bà lấy súng mà bắn ông chết luôn. Bây giờ chết, chồng chết rồi làm sao đây? Để một đàn con nó bơ vơ, rồi mình ở tù ở tồi nữa. Chỉ trong một phút giây thôi, mình không có bình tĩnh. Thế là tham sân si nó thúc mình là mình làm những chuyện bất thiện. Có một cái bài khác nói vấn đề xuất gia nữa, sư cũng xin đọc cho quý vị nghe luôn. Bài này thiền sư giảng năm 2010. Đây là một vị sư hỏi ý kiến của vị thiền sư liên quan tới những vị người mà tại gia cư sĩ mà tu hành rất là tốt. Cái vị này mới nói như thế này: thưa sư, con thấy rất nhiều người có duyên với pháp hành, họ thiền tập và họ tu tập rất là tích cực, và họ kinh nghiệm những cái điều rất là sâu sắc. Cá nhân con thấy như vậy, chính là con giúp cho họ qua đây để tu tập đấy, và con thấy là họ tu rất là giỏi, họ chỉ là người cư sĩ mà thôi. Nhưng những người này còn sống đời tại gia cư sĩ, họ có bổn phận, họ có trách nhiệm với gia đình, họ phải lo cho con cho cái, họ có vợ có chồng, có công ăn việc làm. Thưa thiền sư, là người xuất gia, mình có nên khuyến khích các vị này xuất gia tu tập hay không? Bây giờ mình thấy là họ tốt đây này, họ tu rất là tốt đây này đó. Thì giúp họ chút định đi qua bên Miến Điện đó tu tập, tưởng là họ chỉ qua cho để có nhân duyên vậy thôi, nhưng mà không ngờ họ tu rất là tốt. Khi mà trình pháp với thiền sư là tôi thấy là họ tu rất là tích nghiêm túc, rất là tích cực, và họ có nhiều cái kết quả rất là hay, rất là tốt. Thì bây giờ sao này, bây giờ họ sắp sửa đi về, tôi có khuyên họ là nên xuất gia hay không? Thiền sư nói, nếu khuyên thì tôi sẽ khuyên những người này để tiếp tục thiền tập, bởi vì họ có duyên với pháp hành mà, chứ không khuyên họ bỏ đời sống gia đình, công ăn chuyện làm mà đi xuất gia. Nếu mà cá nhân tôi thì tôi không khuyên họ đi xuất gia. Nếu mà họ có duyên với pháp hành, họ tập thiền mà tốt, thì tôi khuyên họ nên tiếp tục. Bạn phải nhớ rằng không ai cũng có duyên, không phải ai cũng có duyên xuất gia, vô chùa tu được cả. Phải xem lại cá tính của từng người, vì có người chỉ thích thiền tập mà không muốn mặc y. Mà ông nói, tôi nói cái đó là tôi không phải nói người khác, mà tôi nói tôi này. Cá nhân của tôi vào những cái năm đầu tiên á, tôi tập thiền rất là tích cực, và hòa thượng rất là hoan hỷ với cái sự thực tập của tôi. Mà ông đó lúc đó ông tập thiền định đó, ngài hòa thượng nói rằng là bây giờ đó mà ngài thấy định tâm nhiều quá, ngài dặn thầy Ujin á, thầy Zeniya đó tập về thiền tâm từ. Ông tập thiền tâm từ, hòa thượng rất là khen. Rồi ông thấy những cái tờ tướng tâm định rất là mạnh. Thấy tờ tướng là sao? Là ví dụ như thầy ngài đưa một tên của một vị nào đó, ông ngồi ông chỉ nói rằng cầu xin cho tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc, và chỉ cần hướng tới người đó, khi mà cái tâm nó yên rồi chỉ hướng tới người đó là tự nhiên thấy người đó, cái câu chuyện gì xảy ra với người đó. Nó có một cái bài pháp nói về như vậy, thì cái sự thực tập của ông quá tốt rồi. Ngài hòa thượng muốn tìm mọi cách để giữ thầy lại đi xuất gia, như mà ông nói tôi tập một thời gian thiền định tập rất là tốt, nhưng mà rồi cái cuối cùng cái không biết ra phiền nào cho em cô, tôi dễ vui tôi bỏ rồi, tự nhiên tôi ra đời tôi không xuất gia nữa. Hòa thượng nói cái gì tôi cũng xuất gia hết, kêu tôi đầu này tôi chạy đầu kia. Rồi sau đó tôi bắt đầu tập thiền tứ niệm xứ, hòa thượng cũng rất hoan hỷ với sự thực tập của tôi. Ngài rất là vui, bởi vì những gì ngài vui là tại vì những gì mà ngài nói là tôi đều làm được hết. Ngài cũng muốn tôi đi xuất gia để tiếp nối cái sự nghiệp của ngài, tiếp nối để mà giúp đỡ Phật tử, để mà tôi mà tiếp tục cái pháp niệm tâm này. Nhưng mà thầy nói tôi cũng không chịu, tôi không chịu, tôi cũng không thích, tôi chỉ muốn đi lấy vợ mà thôi. Lấy vợ một thời gian rồi đó, tự nhiên tôi cảm thấy cái chuyện mà vợ chồng sao nó chán nản quá. Anh tôi hỏi, mày chán mà tại sao mày lấy người ta? Ông trả lời, tôi cũng biết nữa. Bởi vì lúc đó tâm si nó suối mà làm sao mà biết được, phải không? Nói tôi cũng biết nữa. Nhưng mà đi xuất gia, ông xuất gia. Cho tới lúc mà hòa thượng bó tay, hòa thượng buông, hòa thượng không muốn nữa, thì ông nói tự nhiên tôi nghĩ rằng mình phải nên xuất gia để mình đào sâu thêm pháp hành, để mà mình có dịp đi vô trong rừng mình tu vong vân vân. Thế là tôi tới tôi xin hòa thượng xuất gia. Cái lúc mà hòa thượng bỏ cuộc rồi, hòa thượng không muốn nữa, hòa thượng không mong đợi gì nữa tôi nữa hết trơn, thì tự nhiên tôi tới tôi xin xuất gia với ngài. Ông giải thích, ông nói cái điểm này để ông thấy, nói quý vị thấy không, ngài muốn một cái người thừa kế ngài để tiếp nối cái sự nghiệp của ngài, tiếp tục cái pháp hành này để mà giúp đỡ bà con Phật tử. Ngài muốn đấy mà không được. Như vậy muốn một người mà thừa kế để tiếp nối sự việc của mình, nó đòi hỏi nhiều nhân duyên, không phải mình muốn là được. Ý ông nói như vậy. Vì vậy muốn người ta xuất gia, mình phải biết nhân duyên của ta như thế nào mình cho xuất gia. Nếu là cái người đó mà biết thực tập thì tôi khuyên người đó thực tập mà thôi. Cá nhân tôi không khuyến khích ai xuất gia cả, bởi vì cá tôi đã hiểu cái điều xuất gia. Rất là nhiều năm họ thường biểu tôi xuất gia mà tôi không chịu. Tôi không dục, tôi chỉ giải thích về đời sống xuất gia như thế nào, rồi để cho họ tự quyết định lấy. Dục, nếu mà phải dục thì tôi sẽ khuyến khích họ hành thiện, không xúi bỏ họ bỏ vợ con, vô chùa cạo đầu mặc y, giữ giới luật. Tập thiền trước để trí tuệ và pháp bảo càng lúc càng lớn mạnh trong tâm người này. Sau đó họ nhận ra đời sống phàm hạnh mang nhiều lợi lạc do sự bất dính mắc vào tài sản và vợ con, và sự tu niệm sẽ đi xa hơn nữa, hỗ trợ cho sự tu niệm của mình. Để cho họ tiếp tục tu đi, họ hành thiền đi. Khi mà trí tuệ và pháp bảo nó càng lúc càng mạnh trong tâm người này thì họ mới nhận thức ra rằng cái đời sống mà tài gia cư sĩ nó quá bận rộn, nó dính mắc nhiều quá. Vì vậy đó, nếu mà mình xuất gia được thì mình sẽ có rất nhiều, được nhiều sự lợi lạc, mà trong đó là cái điều nhiều nhất là sao, là mình sẽ đi xa hơn nữa, mình sẽ đi sâu hơn nữa trong pháp hạnh. Có một lần vị thiền sư tâm sự với sư: khi sắp xuất gia, đức tin của tôi nơi pháp hành thật vô cùng dũng mạnh. Tôi hiểu rất rõ rằng tôi không có nhà, vợ tôi vẫn xoay sở và lo lắng được cho chính mình và đứa con trai. Đây là ông kể cái cuộc đời của ông cho sư nghe đấy. Và khi mà sắp sửa được xuất gia, là cái đức tin của tôi nơi pháp hành nó rất là mạnh. Pháp hành tức là sự thực tập của ông á, đức tin rất là mạnh. Dù hiểu rất rõ rằng vợ con tôi ở nhà cũng không vẫn xoay sở được cho chính mình và cho đứa con trai, nhưng bỏ gia đình đi tu sẽ gặp nhiều chuyện rối rắm xảy ra cho cả hai bên nội ngoại. Nhưng đức tin vô cùng hùng mạnh bảo tôi rằng tôi sẽ chấp nhận tất cả, vì đó là con đường duy nhất giúp tôi đi sâu vào pháp hành. Đời sống tài gia bây giờ quá vô nghĩa, không còn hấp dẫn đối với tôi nữa. Ông nói, sư thấy không, khi mà tôi đi tu là cái tâm của tôi nó như vậy đó. Tâm tôi nó nghĩ rằng tôi có đức tin rất là nhiều trong cái sự thực tập, và tôi nghĩ rằng chỉ có cái đời sống xuất gia nó mới tạo cái điều kiện cho tôi để tôi đi sâu hơn của phương pháp hạnh. Bỏ vợ bỏ con đi tu rồi nó sẽ gặp rất nhiều rối rắm, khó khăn cái lắm. Bỏ người ta đi vậy ta làm sao đây, rồi bên nội bên ngoài nữa. Chính mà ba tôi cũng về đó, tôi đi xuất gia mà ba tôi cứ vô cứ hỏi: xuất gia diêu duyên hả, xuất gia tạm hả, chừng nào hoàn tục, chừng nào hoàn tục. Tính ba tôi mà cũng làm vậy đó mà, huống gì là bên phía của bà xã của tôi. Thì ông nói rằng tôi ý thức rất rõ là cái sự rắm rối trong vấn đề xuất gia, tôi ra đi tạo rất có nhiều cái sự khủng hoảng cho cá nhân chỗ của bà xã của tôi cũng giống như bên nội bên ngoài. Nhưng mà trí tuệ bảo tôi rằng tôi sẽ chấp nhận tất cả, vì đó là cái con đường duy nhất giúp tôi đi sâu vào pháp hành. Đời sống tại gia bây giờ, đời sống tại gia của một người tại gia cái sự bây giờ không còn hấp dẫn tôi nữa. Quá bần rồn và vấn rồn những cái chuyện vô cùng vô ích, không có ý nghĩa chút nào hết. Đấy, bạn có nghĩ rằng cái sự lợi lạc như vậy mà bạn xuất gia không? Hãy để cho trí tuệ lựa chọn, không phải cá nhân người đó lựa. Tôi thấy rất nhiều vị nghe người ta xúi đi vô tu chịu không nổi, bỏ y ra để vô ra. Hành thiền trước đi, cho thấy hành thiền trước, rồi sau đó thấy đời sống xuất gia nó lợi lạc thì mình vô tu. Cái này nó hợp với lại tự nhiên, và người xuất gia biết họ muốn gì chứ không phải là mình nghe ai xúi hết. Thường thường là người ta nói đời sống xuất gia rất là tốt, mình đi tu phải không? Mà ông nói đừng có nghe người ta. Mình tập đi, tập thiền, rồi mình thấy cái sự thực tập nó đem lại cái sự lợi lạc. Mà dĩ nhiên là người tu thì là phải có cái lợi điểm hơn là cái người ngoài đời, bởi vì mình không dính mắc. Mình có thể sử dụng cái đời sống của người xuất gia cho cái pháp hành của mình. Mình để hết thời giờ cho cái sự thực tập của mình. Bởi vì mình không có dính mắc với gia đình của cả tài sản mà, phải vậy không? Mình không bận rộn gì hết. Vì vậy, lúc bây giờ thì mình ý thức rằng cái đời sống xuất gia này là hỗ trợ cho pháp hành. Như vậy tất cả đều là cái sự thực tập không ạ? Sự pháp hành nhiều. Và cái sự xuất gia này là cũng như là một phương tiện để mà hỗ trợ cho cái sự thực tập, để hỗ trợ cho cái pháp hành của mình. Khi mà bạn đi xuất gia với cái tâm tư như vậy, cái tâm bạn rất là mạnh. Lúc bây giờ trí tuệ sẽ nói rằng mình sẽ chấp nhận tất cả vì cái sự thực tập, vì pháp hành của mình. Đó, ông nói khi mà mình cái tâm của mình nó cương quyết như vậy, đó là lúc mình nên đi xuất gia đó. Chứ mình đừng có nghe ai nói hết trơn. Mình nghe ai nói không chắc là đúng đâu. Mình phải biết mình muốn cái gì trong cuộc đời. Bây giờ một vị trình pháp còn nói rằng là Thưa sư, con tập thiền sao mà con sợ lạc qua bên định quá rồi. Tập thiền định đó. Thì bây giờ sư đọc cái bài này, vì thiền sư giải thích khi nào thì gọi là lạc qua bên thiền định ha. Thưa thầy, trong một giờ ngồi tâm con rất dễ chịu và con muốn ngồi lâu nữa để quan sát trạng thái tâm này. Hơi thở vô ra nhẹ nhàng, máu huyết lưu thông rất là dễ dàng, thấy khoan khoái, thấy tỉnh táo. Và lúc mở mắt ra thì đã thấy 1.5 tiếng đồng hồ trôi qua rồi. Quá nhanh. Ngồi thì thấy nó yên ổn quá, tâm nó nhẹ nhàng quá, nó thoải mái quá. Máu huyết lưu thông nữa. Chắc ông này là ông thầy, sao không biết máu huyết lưu thông. Máu huyết lưu thông dễ dàng, khỏe khoắn tỉnh táo quá. Con muốn ngồi lâu hơn nữa, nhưng bây giờ tâm suy nghĩ có lẽ là mình đã lạc qua thiền định rồi. Nghĩ như vậy thì con tự nhiên con đứng dậy, không tập nữa. Chắc là mình đi lạc rồi đây. Chứ mình ngồi mà ngồi mê mật như thế này trong 1.5 tiếng mà mình không biết. Thiền sư hỏi lại, cái gì làm cho hành giả suy nghĩ là mình đã lạc qua thiền định? Dạ thưa sư, ngoài khi thì con nhìn vô tâm, nhưng trong giờ đó con chỉ vô trong hơi thở và hơi thở và hơi thở thôi, con không biết cái gì ngoài cái hơi thở. Câu trả lời, như vậy là chỉ có một đối tượng phải không? Nếu mà chỉ có một đối tượng thôi và mình chỉ quan sát đối tượng đó, phương cách thực tập này nó hơi giống với thiền định. Chứ ông không nói thiền định ha. Nhưng hành giả quan sát hơi thở như thế nào đây? Nếu chỉ để ý đến hơi thở không thôi mà không thấy tâm, đấy, cái sự thực tập mình nó có khuynh hướng vô định rồi đây. Như vậy cái điều đầu tiên là chúng ta chỉ có một hơi thở, chúng ta chú vào đó và không biết những đối tượng khác. Thì ông nói rằng cái sự thực tập mình nó bắt đầu nó có hướng đi vô thiền định. Rồi mình không thấy tâm mình nữa. Có đối tượng, có tâm mà mình thấy đối tượng mà thôi, mà mình không thấy tâm. Cẩn thận đây. Thưa thiền sư, con phải làm sao nếu gặp trường hợp tương tự như thế? Thiền sư trả lời, nhớ phải quan sát tâm biết hay để ý đến tâm chánh niệm. Khi quan sát tâm biết chánh niệm mạnh, từ từ nó sẽ ra nhiều đối tượng khác cùng một lúc. Quan sát tâm biết là mình đặt câu hỏi đó. Đặt câu hỏi là ngoài cái này ra mình còn biết cái gì nữa không này? Hoặc là mình ngồi đây và mình biết cái gì? Hành giả chỉ ngồi yên và đặt câu hỏi mình biết cái gì là của quý vị đang ở trong tâm biết. Hoặc là khi nó hút vào trong một đối tượng, mình đặt câu hỏi ngoài cái này ra rồi mình còn biết gì nữa không, là các bạn đã quan sát cái tâm biết. Hoặc là nếu mà bạn giỏi thì bạn chỉ biết rằng cái tâm mình nó đang tế nhị và khó, hơi khó hơn. Chỉ cần biết cái tâm mình nó để ý cái đó, tâm mình nó đang để ý tới hơi thở. Và có một chỗ khác thì thiền sư nói rằng nếu mà bạn, cái sự thực tập của bạn nó sẽ có khuynh hướng đi vô thiền định nếu bạn chỉ có một đề mục. Thứ hai nữa, bạn chú hết sức vào đề mục đó mà không biết các đề mục khác. Và cái thứ ba nữa, bạn không thấy cái tâm của bạn. Thứ nhất, chỉ một đề mục. Thứ hai, chú hết sức vào đề mục đó, cái tâm mình nó hút vào trong đề mục đó, mình không biết gì đề mục khác. Và bây giờ tham sân nó nổi trong tâm mình không hay biết. Thì bạn thực tập như vậy là coi chừng cái sự thực tập của bạn nó lọt vô thiền định rồi đấy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.